cha mẫu đi Phật.
Đến danh hiệu thứ tư phải là trí huệ chân chính khắp cùng, tức là chính biến trí huệ này không phải do không có nhân mà đắc, cũng phải do từ cõi trời mà đắc, mà đây là do y theo trí huệ trì giới đầy đủ nên mới đắc được trí huệ chân chính cùng khắp này. Trí huệ có nghĩa là Bồ Tát từ lúc sơ phát ý, tức là sơ phát tâm, sơ phát ý cho đến trí huệ tương ưng với kim cương tam muội. Tức là nói trí huệ là trí huệ từ lúc mà bắt đầu phát Bồ Đề tâm, sơ phát tâm, sơ phát ý, cho đến kim cương, cái trí huệ tương ứng với kim cương tam muội. Nói trí huệ có nghĩa là vậy. Còn trì giới là gì? Trì giới có nghĩa là Bồ Tát từ lúc sơ phát ý cho đến kim cương tam muội, nghiệp thân và nghiệp khẩu thanh tịnh, tùy theo ý mà hoạt động, gọi là tùy ý hành, nên ngài được gọi là Tỳ Xà Già La Na Tam Pa Na, là minh hành túc. Minh là trí huệ, ở đây giải thích vậy. Hành đó là giới. Thường thường, thực ra thì người ta nghe nói chữ tu hành thì ai cũng nghĩ là thiền định, nhưng mà tu hành bắt đầu là giới. Khi nghe nói giới thì người ta nghe lại nghe nghĩ là những cái điều lệ đạo đức, những cái điều đạo đức, những cái giáo dục này, nó uốn nắn con người hay là nó gò bó con người để tạo lập cái tư cách đạo đức trong đời sống. Nhưng mà thực ra với đạo Phật thì giới là tu hành, và cái tu hành theo giới là để đi đến trí huệ. Trong cái tiến trình đi đến trí huệ thì giới nó sẽ làm cho mình tĩnh lặng, tĩnh lặng xuống thì trí huệ nó mới thấy rõ. Thành ra cái giai đoạn đó là thiền định. Nhưng mà không thể nào mà người ta tâm người ta tĩnh lặng được khi mà người ta không có thực hành, tức là người ta không có tu giới. Tại vì giới nó cái tâm động của mình nó phát ra, nó từ gốc nó lên ngọn. Thì bây giờ nó đi giới về định, về huệ là đi từ ngọn mà về gốc. Cái tâm động của mình nó phát ra thành trong cái đời sống này, nó thành ra là những cái tội lỗi. Thì ra thế giới nó có nghĩa là nó đi ngược trở lại, nó dừng những cái đó lại, nó dừng những cái động đó lại để nó đi ngược trở về. Thành ra như vậy thì nó mới vào trong định được, nó mới đến tiến đến huệ được. Thì ở đây thì cái chữ minh hành túc này là nhân cho, tức là cái danh hiệu thứ 4 này là nhân cho cái danh hiệu thứ 3. Danh hiệu thứ 3 đó là trí huệ chánh biến chi. Chánh biến chi có được là nhờ minh hành túc, thực hành và trí huệ đầy đủ. Thực hành và trí huệ ở đây giải thích là bắt đầu từ lúc Bồ Tát sơ phát tâm cho đến khi kim cương tam muội, tức là lúc mà ngồi dưới gốc Bồ Đề mà nhập kim cương tam muội phá ma đắc trí huệ. Thì suốt cái giai đoạn đó là cái trí huệ trong suốt giai đoạn đó đầy đủ, nó được diễn là như vậy. Và cái sự trì giới là thân nghiệp, cái khẩu nghiệp luôn luôn thanh tịnh từ lúc phát tâm cho đến khi thành Phật. Hai cái đó nó trọn vẹn như vậy nên là mình hành túc. Nhờ nó trọn vẹn như vậy cho nên đắc được chánh biến chi, tức là giác ngộ. Đắc được giác ngộ cho nên xứng đáng được cúng dường. Đó, như vậy. Xứng đáng cúng dường đó tức là A-la-hán. Và vì như vậy á, Cho nên Đức Phật mới có đủ cái khả năng giống như là các Đức Phật khác mà lại đi Như Lai Như Khứ này nọ. Đó là danh hiệu của trí huệ chân chính, danh hiệu của Minh Hạnh Phúc. Thì giờ đây mình xem lại cái phần thập hiệu, phần đầu. Thập hiệu phần đầu này thì trước mình đã cũng đến phần là danh xưng thứ ba rồi. Hôm nay danh xưng thứ tư. Lại có lời văn như vậy, lại có danh xưng là Tỳ Đa Già, Tỳ Đa Già Janatambana, thì dịch ra là Minh Hạnh Túc. Tiếng của nhà Tần nói là Minh Hạnh Túc. Thế nào gọi là Minh Hạnh Túc? Ở đây giải thích Minh Hạnh Túc: túc mệnh, thiên nhãn và lậu tạng gọi là ba minh. Thì trong này chỉ nói là trí huệ từ lúc sơ phát tâm cho đến khi thành, cho đến lúc kim cang tam muội. Còn trong này giải thích là minh, đó là nói về trí huệ là minh. Còn phần đầu thì giải thích minh á gồm có ba thứ: túc mệnh, thiên nhãn và lậu tận. Túc mệnh, túc là xưa, nó túc thế, nó túc là xưa trước, mệnh là đời sống đời trước, thiên nhãn là mắt trời, lậu tận, lậu là phiền não, tận là diệt hết phiền não. Ba cái minh đó, chữ minh là sáng suốt, chữ minh là không có tối tăm này nọ. Thì sáng suốt về ba phương diện này, thứ nhất là biết được đời trước, thứ hai bằng thiên nhãn là biết được đời sau sinh về đâu, túc mệnh biết đời trước, và thứ ba là lậu tận, tức là thấy được phiền não, chấm dứt được phiền não. Thì Đức Phật có đủ ba minh như vậy, cho nên kêu là minh túc, túc là đầy đủ, minh hạnh túc. Thế rồi trong này có câu hỏi sẵn nên mình nghe luôn thì nói về các danh hiệu này: thần thông và minh có khác gì nhau không? Có những gì khác nhau? Câu hỏi như vậy. Tại vì nhiều khi nói thiên nhãn thông, túc mệnh thông, lậu tận thông là dùng chữ thần thông. Nhiều khi nói là ba cái đó kêu là minh, thì nó có khác gì nhau không? Trả lời: biết trực tiếp các việc của đời sống kiếp xưa trong quá khứ thì gọi là thông, biết về hành nghiệp nhân duyên trong quá khứ thì gọi là minh. Mình để ý thấy là hễ mà cái trí mà biết mà trong đạo Phật nó mà cái đối tượng của cái trí biết mà nó cứ thiên về nhân duyên á thì đó là trí huệ. Còn thí dụ một người ta bảo kiếp trước ông là bác sĩ chẳng hạn như vậy, cái đó chỉ là thần thông thôi, biết một cái sự kiện như vậy thôi. Còn cái biết nhân, biết duyên, biết làm như thế nào, tạo nhân duyên như sao rồi nó ra sao, biết cái sự liên hệ đó thì nó mới là minh. Từ kiếp trước cho đến kiếp này, từ kiếp này cho đến kiếp sau liên hệ nhau như thế nào, cái đó mới là minh. Biết trực tiếp rằng chết đây sinh về kia thì gọi là thông. Biết hành nhân duyên, gặp cơ hội không hề mất, tế hội bất thất thì gọi là minh. Đây phân biệt giữa thông với minh. Thì cứ người mà nhìn thấy được là người này chết ở đây rồi người này sẽ sinh về đâu thì đó gọi là thông. Còn nếu biết được là cái nhân duyên, tất cả những cái nhân duyên nghiệp hành, nghiệp nhân duyên đó, dù làm sao thì làm, nhưng mà hễ mà khi mà gặp được đủ nhân duyên đó, thì nó sẽ xuất hiện, nó không có mất đi đâu hết á, như vậy gọi là minh. Tức là nghiệp dù mình có lên trời xuống biển, có đi đâu chăng nữa, trốn nó bằng cách nào chăng nữa, hễ mà nó đã đủ nhân đủ duyên gì là nó xuất hiện, nó không có hề mất đó. Thì như vậy đó là minh, biết về nhân quả nhân duyên như vậy. Dứt tận thẳng các kiết sử, sao không biết là có sinh hay không sinh nữa thì gọi là thông. À, thông đây là cái năng lực, bây giờ về lậu tận ấy, thì năng lực này nó giúp được các cái sử là phiền não. Phiền não có nhiều tên như vậy, như lậu, như kiếp sử. Nhiều khi kết riêng, sử riêng, kiếp sử nói chung. Nhưng mà không biết là mình có sinh nữa hay không sinh nữa, chỉ biết mình dứt như vậy thôi, thì gọi là thông. Còn biết các lậu đã tận, không còn sinh lại nữa, thì là minh. Mình biết rằng là cái nhân, cái duyên này mình sẽ không có sinh lại, biết rõ như vậy là minh. Thì ba cái minh này á, phải là đại A-la-hán, đại Bích Chi Phật mới đắc được. Đó là ba minh này. Thành ra tóm lại á, thì biết là về phân phương diện thông với minh á, thì thông là một cái năng lực để biết rõ vậy thôi, trực tiếp vậy thôi. Còn cái liên hệ nhân duyên nó như ra làm sao, nó như thế nào nữa thì cái đó thuộc về minh. Thì minh á, thông á, thì ngoại đạo cũng có thể đắc được, nhưng mà minh á, thì chỉ có chư thánh A-la-hán, đại đức đại A-la-hán. A-la-hán thường cũng chưa chắc, đây có đại A-la-hán, đại Bích Chi Phật mới đắc được. Giờ lại hỏi tiếp, nếu như vậy thì các vị ấy có khác gì với Phật chăng? Để trả lời, nếu mà các vị đại A-la-hán, đại Bích Chi Phật đắc được minh như vậy, nó có khác gì chăng? Các vị ấy tuy đắc được ba minh, song minh không đầy đủ, tức là Đức Phật thêm chữ túc đằng sau nữa. Phật thì hoàn toàn đầy đủ, đó là chỗ khác nhau. Nó lại hỏi tiếp, thế nào là không đầy đủ, thế nào là đầy đủ? Rồi trả lời, túc mệnh trí của chư A-la-hán và Bích Chi Phật biết về chính mình và người khác, tức là biết về cái đời kiếp trước của mình, biết về cái kiếp trước của người khác nữa, song đều không thể biết khắp cùng, tức là biến chi, không biết khắp hết được. Có A-la-hán thì biết được một đời hoặc hai đời, ba đời, mười, trăm ngàn vạn kiếp, cho đến tám vạn kiếp. Qua khỏi đó thì không thể biết được nữa, cho nên gọi là biết không đầy đủ. Thiên nhãn minh đối với đời vị lai thì cũng như vậy, tức là biết, có thể biết kiếp sau mình sinh về đâu, hay là người đó sinh về đâu. Một đời, hai đời, ba đời, bốn đời gì thôi, nhưng mà quá xa quá thì không biết được nữa. Thành ra không được đầy đủ. Chỉ trong một niệm các thời sinh trụ và diệt, các phần kiết sử lúc sinh như vậy, lúc trụ như vậy, lúc diệt như vậy, tức là các phiền não nó sinh như thế nào, trụ như nào, nó diệt như nào, các kiết sử được đoạn trong giai đoạn khổ pháp nhẫn và khổ pháp trí, ngài đều nhận ra biết rõ trọn vẹn, giải thoát các kiết sử như vậy, đắc hữu vi pháp giải thoát như vậy, đắc vô vi pháp giải thoát như vậy, cho đến đạo tỷ nhẫn. Ở trong 15 tâm thuộc kiếm đế đạo, các việc ấy chư Thanh Văn và Bích Chi Phật không nhận biết được, do thời gian quá ít và quá mau. Phật biết về nhân duyên của chúng sinh quá khứ lậu tận như vậy, vị lai và hiện tại cũng như vậy. Tức là tất cả những cái tiến trình của sự tu tập đó, khi mà phiền não nó sinh trụ diệt như thế nào, và khi mà diệt phiền não trong các giai đoạn như là bắt đầu phát ra cái nhẫn và trí, trong khi quán tứ đế, khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí vân vân, thì Đức Phật đều biết rõ, rồi giải thoát các kiết sử nó ra làm sao. Cái hữu vi pháp, giải thoát của hữu vi pháp, giải thoát của vô vi pháp vân vân, nó như thế này, như thế này. Rồi cho đến đạo tỷ nhẫn, tức là những cái nhẫn của cõi sắc, của vô sắc, về tứ đế. Thì 15 tâm thuộc kiến đế đạo, tức là khi mà sắp sửa mà thuộc, sắp sửa mà giác ngộ ra chân lý ấy, thì nó trải qua 15 tâm, nó đến tâm thứ 16, đây là niệm, tâm niệm, thì bắt đầu giác ngộ. Thì Đức Phật thấy rõ từng niệm, từng niệm, từng niệm nó đi vậy. Cái đó thì Thanh Văn A-la-hán cũng chịu, bởi vì cái đó nó quá nhỏ, tức là từ cái tâm niệm phiền não của mình nó khởi lên, nó diệt đi, nó khởi lên, diệt đi sao? Mình thì mình chỉ thấy, ví dụ mình thấy một cái nỗi buồn của mình thì cái đối tượng của nó và cái cảm giác của nó, cái gì nó phải là một cái dài, đối tượng nó phải là một cái gì hữu hình, hữu ảnh, cũng cái gì ấy. Chứ còn cái tâm, nó tâm của mình á, trong đạo Phật nói cái gì thì nó cũng sinh diệt trong từng sát na, nhưng mà nó có những cái loại mà có một số ngoại đạo hay là một số các cái tông phái của bên tiểu thừa, họ cho là nó có một thời gian nó trụ, ví dụ như là vật chất thân mình này nọ, nhưng mà những cái này thì được công nhận nó là sát na diệt, tâm thức, âm thanh hạn như vậy, ánh sáng lửa, ánh sáng của lửa, cái lửa. Tại vì những cái thứ đó nó không cần phải mượn một cái nhân duyên nào hết. Ví dụ một cái âm thanh, cái tiếng chuông nó vang lên cái tự động nó diệt, chứng tỏ là nó diệt trong từng sát na. Bởi vì nếu mà cái sát na thứ nhất mà nó không diệt thì sang đến cái thứ hai, cái sát na thứ nhất nó vẫn còn, tại nó không diệt, nó vẫn còn. Thì đến cái thứ ba nó vẫn còn. Ví dụ bây giờ cái tiếng nó bắt đầu từ đây đến đây nó hết, mà nếu cái từ đây nó không chịu diệt đi ấy, thì đến đây nó vẫn còn tiếp tục. Thành ra từ cái tỷ lượng nó ra thì cho thấy là nó diệt trong từng sát na. Còn ví dụ như cái bàn này á, thì mình phải lấy cái búa, lấy lửa mình đốt nó, lấy búa mình đập nó, mình phá vỡ nó đi. Còn để nguyên thì nó còn như vậy. Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa cũng như các tông phái chính của Tiểu Thừa không chấp nhận cái đó, bảo là tất cả nó đều giống nhau, nó đều diệt từng sát na hết á. Tại vì không nhìn thấy thôi, mình không nhìn thấy mà thôi. Thì tâm mình cũng như vậy, tâm là cái mà chính yếu á, là nó sinh diệt trong từng sát na, mà cái đó thì chịu thôi, không ai nhìn thấy, nhưng mà Đức Phật nhìn thấy. Nó nhỏ quá, chia ra một cái thời gian nó quá nhỏ, quá ít như vậy. Thì tâm nó khởi lên, cái tâm phiền não nó cũng do rất nhiều niệm, mà những cái niệm nó khởi, nó diệt liền, nó diệt ngay trong chính nó sinh diệt ngay tự nơi nó. Thành ra chính vì vậy mà cái đó là cái mà phải trí huệ của Phật mới biết được. Và Phật biết về nhân duyên của chúng sinh ở quá khứ là như thế nào, Phật biết về khi chúng sinh mà lậu tận nó ra làm sao. Vị lai và hiện tại cũng vậy, nhân duyên quá khứ là túc mạnh không, lậu tận là lậu tận, túc là túc mạnh minh, lậu tận minh. Vị lai và hiện tại, và hiện vị lai á, cái hiện tại là thiên ngã. Thì Phật đều biết, mà biết rất kỹ và biết rất là chi tiết, mà biết tận nghĩa là cái đơn vị nhỏ nhất cho đến cái rộng lớn nhất. Ở đây thì cái rộng lớn là đã nói một phần là A-la-hán biết, chi Phật không thể biết hơn được. Như là câu chuyện mà ngài Xá Lợi Phất không chấp nhận cho một ông kia xuất gia, bởi vì ngài Xá Lợi Phất nhập thiền định thấy ông đó không có thiện căn, coi như túc mạnh, thấy trong bao nhiêu kiếp trước ông này không có một cái thiện căn hết, không có thể tu được. Đến khi xin Phật thì Phật cho, bởi vì Phật nhìn thấy xa hơn nữa. Tức là Đức Phật mà hỏi ngài Xá Lợi Phất, mà ngài Xá Lợi Phất nhập thiền định rồi đến cả không biết bao nhiêu kiếp, trăm ngàn triệu kiếp gì, thấy ông này không có thiện căn gì hết, nhưng mà Đức Phật mà có. Thật ra như vậy á, là kể khi này một Kiền Liên, bà mẹ thoát khỏi địa ngục mà sinh về đâu, một Kiền Liên cũng biết, phải hỏi Đức Phật. Thành ra cho thấy là các vị mà ngài Xá Lợi Phất này, một Kiền Liên là coi như là hạng nhất trong các vị A-la-hán đó thôi, thì không, mà không thể nào biết quá được cái đó, mà Đức Phật có thể thấy biết hết. Còn hành, minh hành, trong chữ hành này có nghĩa là nghiệp thân và nghiệp khẩu, thì chỉ duy có Phật là thân và khẩu nghiệp đều đầy đủ, ngoài ra các vị khác đều có thiếu sót. Đầy đủ ở đây tức là thanh tịnh đầy đủ, tức là thực hiện hoàn toàn sự thanh tịnh đầy đủ, cho nên mới gọi là minh hành túc. Tức là tất cả những cái gì tốt về thân nghiệp, tất cả những cái gì tốt về khẩu nghiệp, Đức Phật đều có hành. Mà ví dụ như nói ái ngữ chẳng hạn như vậy, thì Đức Phật đều có hành ái ngữ, mà cái ái ngữ của Đức Phật nó lại cái phẩm chất của nó lại viên mãn, nó vậy đó. Ví dụ như không sát sinh, nhưng mà cái không sát sinh của Đức Phật nó viên mãn. Thì ở trong phần niệm á, phần về niệm Phật á, thì cho mình thấy là có nói thêm là bắt đầu từ lúc sơ phát tâm Bồ Tát cho đến khi mà cái trí huệ kim cương tam muội, cái sự thực hành về thân nghiệp khẩu nghiệp cũng như vậy, trong cái khoảng thời gian như vậy viên mãn đầy đủ như vậy, gọi là minh hành túc. Giờ đến danh hiệu thứ năm, thứ tư là mới xong ấy, minh hành túc. Thì minh hành túc là nhờ nhân duyên đó cho nên tránh biến chi, tránh biến chi cho nên ứng cúng, mà tránh biến chi đó cho nên Như Lai. Bây giờ danh hiệu thứ năm là nếu mà thực hành hai sự thực hành ấy, tức là hai cái hành ấy là minh với hành đó, minh hành túc đó, thì sẽ đi được một cách hoàn hảo, tức là đắc thiện khứ. Đây là danh hiệu Tu Già Đà đó. Như xe có hai bánh, lấy cái trí huệ và cái giới luật đó, làm hai cái bánh để mà đi, đi một cách hoàn hảo thiện khứ, là như chỗ các Phật trước kia đã đi, Phật giờ cũng y như vậy mà đi đến chỗ ấy. Thành ra cho thấy là các vị mà ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là coi như là hạng nhất trong các vị A-la-hán đó rồi, thì không, mà không thể nào biết hết, quá được cái đó mà Đức Phật có thể thấy và biết hết. Còn hành, minh hành trong chữ hành này có nghĩa là nghiệp thân và nghiệp khẩu, thì chỉ duy có Phật là thân và khẩu nghiệp đều đầy đủ, ngoài ra các vị khác đều có thiếu sót. Đầy đủ ở đây tức là thanh tịnh đầy đủ, tức là thực hiện hoàn toàn sự thanh tịnh đầy đủ, cho nên mới gọi là minh hành túc. Tức là tất cả những cái gì tốt về thân nghiệp, tất cả những cái gì tốt về khẩu nghiệp, Đức Phật đều có hành. Mà ví dụ như nói ái ngữ chẳng hạn như vậy, thì Đức Phật đều có hành ái ngữ, mà cái ái ngữ của Đức Phật nó lại cái phẩm chất của nó lại viên mãn, nó vậy đó. Ví dụ như không sát sinh, mà cái không sát sinh của Đức Phật nó viên mãn. Thì trong phần niệm á, phần về niệm Phật á, thì cho mình thấy là có nói thêm là bắt đầu từ lúc sơ phát tâm Bồ Tát cho đến khi cái trí huệ kim cương tam muội, cái sự thực hành về thân nghiệp khẩu nghiệp cũng như vậy, trong cái khoảng thời gian như vậy viên mãn đầy đủ, như vậy gọi là minh hành túc. Giờ đến danh hiệu thứ năm, thứ tư là mới xong ấy, minh hành túc. Thì minh hành túc là nhờ nhân duyên đó cho nên tránh biến chi, tránh biến chi cho nên ứng cúng, mà tránh biến chi đó cho nên Như Lai. Bây giờ thứ hiệu thứ năm là nếu mà thực hành hai sự thực hành ấy, tức là hai cái hành ấy là minh với hành đó, minh hành túc đó, thì sẽ đi được một cách hoàn hảo, tức là đắc thiện khứ. Đây là danh hiệu Tu Già Đà đó. Như xe có hai bánh, lấy cái trí huệ và cái giới luật đó, làm hai cái bánh để mà đi, đi một cách hoàn hảo thiện khứ, là như chỗ các Phật trước kia đã đi, Phật giờ cũng y như vậy mà đi đến chỗ ấy, nên ngài được gọi là Tu Già Đà, tức là Sugata. Su là chữ này là chỉ cho cái gì tốt đẹp hay, gata là đi, thường thường dịch là thiện thệ. Thế chữ thệ là đi, thiện, su. Thì cái chỗ mà đi đến đó chính là Niết Bàn. Là nhờ có minh hành này. Thành ra minh hành này không những đưa đến chánh biến chi mà còn đưa đến chỗ tịch diệt, tức là Niết Bàn đại an lạc nữa. Trong cái trí huệ và cái sự thực hành của Đức Phật nó có hai kết quả. Kết quả là giác ngộ, kết quả nữa là an lạc. Không có người giác ngộ mà lại có phiền não, có đau khổ. Giác ngộ thì có nghĩa là không còn một tí phiền não nào nữa hết, thành ra là đại an lạc. Thì mình coi chữ Sugata, tức là trong cái phần thập hiệu giải thích lại có danh xưng là Tu Già Đà. Chữ Tu là Su Tần ngữ, là tiếng của nước Tần, có nghĩa là tốt, hảo. Chữ hảo Già Đà Gata hoặc nghĩa là đi, nghĩa là khứ, hoặc nghĩa là nói và thuyết. Thì chữ cái ngữ căn mà thuyết thì chữ D, chữ A, chữ D có nghĩa là đi tốt hay là nói tốt, hảo khứ, hảo thuyết. Đi tốt, hảo khứ là ngày đi ở trong đủ loại tam ma đề thâm sâu, trong vô lượng chư đại trí huệ, như bài kệ sau đây: Phật nhất thiết chí làm xe lớn, đi đường bát chính nhập Niết Bàn. Phật nhất thiết chí đi đại xa, bát chính đạo hành nhập Niết Bàn. Như thế gọi là đi tốt, hào khứ. Đi ở đây là ngày đi, đi đi đây là đi trong chỗ nào, đi trên con đường nào, đi trong những gì. Đi ở trong các thiền định và trong vô lượng đại trí huệ. Thành ra đi đó được kêu là hào khứ. Còn nói hay là hảo thuyết là gì? Là nói đúng như thật tướng của các pháp, không ái bám vào pháp mà nói. Hãy quan sát lực trí huệ của đệ tử. Quan sát thì sao? Người này cho dù chính sử, người này cho dù có dùng mọi phương tiện thần thông trí lực mà giáo hóa thì cũng như là không, vô như chi hà, tức là rốt cuộc chẳng được gì hết. Đức Phật nhìn căn tính. Đức Phật nhìn thấy người này có thể độ được, người này thì mau, người này thì chậm, người này thì phải chỗ ấy mà độ, tức là phải do cái chỗ này mà độ. Người này nên nói cho nghe về bố thí, hoặc là nói cho nghe về trì giới, hoặc nói về Niết Bàn. Người này nên nói cho nghe về năm chúng, là ngũ uẩn, 12 nhân duyên hay tứ đế, vân vân. Các pháp như vậy á thì có thể nhập đạo được, và Đức Phật có thể biết được như thế. Này biết đủ cách về trí lực, tức là đủ thứ các trí lực của đệ tử như thế mà thuyết pháp cho họ. Thế gọi là nói hay, hảo thuyết. Thì giờ đây có thêm một ý nghĩa nữa của thiện thể, tức là lấy cái nghĩa gata là nói. Thì nói để thuyết hay được giải thích là nhờ Đức Phật có trí huệ biết căn tính, nói cho người nào là người đó được độ, vì đúng theo cái căn tính của người đó. Cho nên cách thuyết pháp Đức Phật ứng cơ, nên gọi là hào thuyết. Ngài không bám vào, ái bám vào pháp mà nói, mà quan sát lực của trí huệ của đệ tử mà nói. Có nghĩa là Đức Phật không có phải là thích thú một cái tư tưởng hay rồi đi nói, rồi tuyên truyền, rồi chủ trương, mà Đức Phật là cứu độ chúng sinh mà nói pháp. Đức Phật không có ái một cái lý thuyết, không có một cái lý thuyết chủ trương cho Đức Phật. Đức Phật đề cao nó lên, coi đó là những cái lý thuyết hay, mà cái ý nghĩa hay, lý hay gì hết. Mà Đức Phật nói cho chúng sinh thôi, thì chúng sinh được độ mà nói pháp. Đó là cái nghĩa hảo thuyết như vậy. Thì cái ý nghĩa của Như Lai đó, nó cũng có là như thật thuyết nữa. Thì ở đây cái nghĩa thiện thệ này thì cái nghĩa Như Lai thì tương đối cũng giống nhau, ở đây giải thích nó cũng giống nhau, cũng như là gọi là đi theo con đường của chư Phật. Ở đây trong cái 10 cái hiệu thì giải thích nó là đi trong trí huệ và thiền định. Và cái cuối cùng nó đến là nhập niết bàn, đi đường bát chính nhập niết bàn. Đó là ý nghĩa của thiện thệ. Thì mình cứ đúng như vậy mà quán tưởng về cái ý nghĩa, quán tưởng về ý nghĩa và làm sao mà thực ra thì không cần gì phải nhiều hết, nhưng mà cứ đổi cái về Đức Phật thôi. Về Đức Phật thôi, mình hiểu nghĩa của Đức Phật, hiểu tất cả mọi cái nghĩa, ví dụ bây giờ là 10 danh hiệu trước chẳng hạn, rồi từ từ nó đến như là thập lực cái tứ vô sở úy cái này nó cái gì tất cả cái đó, 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật này, rồi biết về cái hành nhân của Đức Phật là Bồ Tát đó, tu hành lục độ đó, tất cả những cái đó biết như thế, biết về Đức Phật thôi. Rồi khi trong lúc biết như vậy thì phải biết nó có cái sự so sánh giữa thanh văn duyên giác với Phật. Thì khi mà biết như thế thì thực sự ra học là học cái đó, và khi mà cái biết của mình là biết về cái đó. Cái tại vì trong cái con đường mà Bồ Tát đạo, cái hành Bồ Đề Tâm, nó có nhiều cái vấn đề về đại thừa, nó nhiều rất nhiều cái mà nếu mà con người ta không biết thì mà không tin, không biết thì nó thất lợi lắm. Bởi vì nếu mà khi mình học về pháp của tiểu thừa, cái pháp tiểu thừa nó rất là chính xác, nó rất là hay, nhưng mà pháp tiểu thừa nó gom lại ở trong đời sống con người thôi. Khi mình cái gì đi chăng nữa, nếu mà học thì thấy con người á, con người là nhất, trời cũng bằng đâu mà không có đâu bằng hết á. Bởi vì khi mà mình đi theo con đường đạo Phật là mình muốn giác ngộ, và mình thấy Đức Phật là một con người, rồi dĩ nhiên Đức Phật đã là con, là cái gì, và Đức Phật ở chỗ nào mà giác ngộ thì cái chỗ đó nó là cái chỗ thích ứng nhất. Tại vì khi Đức Phật xuống thì thành Phật nó đã quán nhân duyên hết rồi, tức là cái nhân duyên thích ứng nhất thì nó phải ở Nam Thiện Bộ Châu, thành Phật ở Nam Thiện Bộ Châu. Bắc Cù Lao Châu rất sướng nhưng mà hoàn toàn bị coi thường, vì chẳng có được cái gì hết ngoại trừ cái sướng thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên phải là thân con người, phải là nam tử, phải ở Nam Thiện Bộ Châu, nó kiểu nó có tất cả điều kiện như thế. Thế thì hoàn toàn cái ý nghĩa của đạo mà đặt căn bản trên Đức Phật thì nó được xây dựng theo viên tiểu thừa, nó xây dựng như vậy. Không có thập phương tịnh độ, không có mười phương Phật, không có cái sự liên hệ gì như vậy hết. Và khi lấy con người ra, Đức Phật là một cái tiêu chuẩn thành đạo trong cái hoàn cảnh, trong cái tính chất nhân duyên của con người. Thành ra con người á, nó là một cái niềm hy vọng con người, một cái niềm rất là lạc quan, rất là tối thượng cho con người, nhưng đồng thời á, là một cái rất mệt mỏi cho con người, bởi vì con người không thể làm nổi chuyện đó. Tại vì khi mà chỉ giới hạn nó trong vòng con người không thôi mới thấy là hết sức là mệt mỏi. Lúc đó thì mình phải hiểu vấn đề như vậy nữa, mà thành ra bên tiểu thừa họ tu, họ không có nói chuyện thành Phật, họ chỉ lấy vấn đề thành A-la-hán thôi. Vì nếu mà nói thành Phật á, họ phân tích mà mổ xẻ một lát đó, là thấy chịu thua. Cách gì ấy, tuy rằng Phật là con người ấy, thì thấy hãnh diện lắm, nhưng mà làm không nổi. Cũng như trong nhà ấy, từ ông nội trở xuống cái thằng chít ngu như bò, có mỗi thằng là đậu bác sĩ thôi chẳng hạn vậy. Thì hãnh diện như lắm, cả nhà đi mặt hãnh diện, nhưng mà nó khổ cái điều là cả nhà có ai làm được cái đó ấy, ngoại trừ cái anh chàng đó thôi. Bây giờ nói chứ mình bảo chứ cõi trời đâu có thành Phật, cõi này nó nói gì gì chứ, thiền định gì cũng đâu có thành Phật, vì có con người, cõi con người, nhưng mà có mình Đức Phật. Còn tính ra so ra cái gì cũng không không bằng ai, cũng thua đủ thứ hết á. Thành ra cái đó rốt cuộc nó đi con đường đi đi thành A-la-hán thôi. Thành ra cái đó nếu mà nhìn kỹ theo tịnh độ á, thì cái bản chất của cái cõi này nó như vậy. Cái kêu là con người ấy, nó có thập phương con người, chứ nó không phải chỉ có ở đây nó có con người. Nhưng mà mình có thể thành đạo, tại vì nó có nhiều cái quốc độ, nó khác quốc độ này, có nhiều cái không phải là ở đâu nó cũng giống hệt nhau, bởi vì cái vấn đề của nhân duyên nó bất khả tư nghị chỗ đó. Nhân duyên nó vốn tính không, thành ra nó ra vô lượng mà cái gì nó cũng có hết á. Thì mình cứ lấy con người thôi, mình cũng biết là cái anh mà không có một đồng xu nào cũng có, mà cái anh nó có tiền nó đếm không nổi, mà bây giờ cho bao nhiêu kế toán đếm cũng xuể tính hết, cũng có. Thì nội trong con người thôi mình đã thấy nó biến thiên như vậy rồi, thì huống gì bây giờ nó dư sức, nó có những cái thế giới mà nó vô cùng tinh vi, mà nó vô cùng trang nghiêm, mà nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà mình gạt nó ra ngoài, khi mà mình là con người mình chỉ biết đây thôi, mình chỉ như vậy thôi. Và nếu mà mình có thể về đến đó thì mình có thể giác ngộ, mà mình không chấp nhận cái điều đó, thành ra cái vấn đề thành Phật nó không thể có được. Rồi bây giờ hỏi chứ Ngài Di Lặc sẽ thành Phật trong tương lai, Ngài Di Lặc ở đâu, Ngài Di Lặc tu cái gì để thành Phật, tại sao mình tu đi mà không nói ra được, mà không biết cách nói, không biết nói là sao ấy. Không biết nói cách nào, không biết nói là sao ấy. Thì cái vấn đề của tiểu thừa nó như vậy đó. Nhưng mà khi mà nói vào pháp đó, thì mình nghe nó rất là rõ ràng, rất là ấy, bởi vì nó thích ứng với lại con người. Nhưng mà để mà thành Phật đó, thì biết ngay là phải theo đại thừa, nó phải theo như vậy, là cái chỗ điểm như vậy đó. Bởi vì một khi mà mình chuyển sinh đi đó, mình có cái lợi như vậy, nhưng mình chuyển sinh ra những cái thế giới, cái tịnh độ của Dược Sư Phật, tịnh độ của A Di Đà Phật, tịnh độ của A Xúc Bệ Phật chẳng hạn, mình sinh ở những nơi đó mình có rất nhiều cái lợi lạc, mình thâu lượm được cái kinh nghiệm về trí huệ rất là chính xác này nọ. Mà lúc đó thứ nhất là cái con người của mình nó không có bán trước nữa, tức là nó không có xác định nó là người ở đâu nữa hết, mà lúc đó người như vậy mới đúng là Bồ Tát. Hữu tình như thế mới đúng Bồ Tát. Hữu tình nó không phải tôi là Nam Thiện Bộ Châu, tôi không phải là Ta Bà Thế Giới thôi. Mà thành ra cái người mà có đi nhiều á, người đi đó đi đây đi nhiều á, thì nó bớt cái cố chấp. nó không còn cái cố chấp nữa. Rồi cái người mà mình có thể nói mình bây giờ cái người nó nhiều quốc tịch đi nữa thì nó càng không còn cái biên giới quốc gia trong nó nữa chẳng hạn vậy. Mà cái tinh thần như vậy nó cứ rộng mở. Thành ra muốn có được một cái tâm lượng như vậy ấy, làm cái nhân để thành Phật ấy, thì nó phải đi thập phương quốc độ, nó phải như vậy, chứ không có ở rú rú một chỗ rồi cứ tới ngày ôm một cái xó xỉnh nào thôi rồi cứ cho là đây là rốn của vũ trụ, không thể như vậy được mà thành Phật được hết. Thành ra chính vì vậy nên cái con đường của Tát Đạo như thế, nên đầu tiên phải tin như vậy. Điều thứ hai nữa ấy, là trong cái vấn đề mà hai cái tính chất mà phải thực hiện, nó cái là từ bi cái trí huệ, thì hai cái đó nó đều khó, nhưng mà nó được cái là nó có một thời gian bất tận, thời gian vô tận. Chỉ biết cái người đó có cái tâm niệm như vậy và người đó bắt đầu thâu lượng để dành thâu lượng, thế còn thời gian nó không thành vấn đề. Thành ra cái chuyện khó đó là nó trải ra, nó chia ra, lấy cái thời gian nó chia rắc nhắc ra, thì thực ra nó không phải là chuyện khó. Nhưng mà trong cái vấn đề cái trí huệ á, thì nó liên hệ đến Phật, cái tử bi nó liên hệ đến chúng sinh, nó chia hai như vậy. Thành ra một khi một người mà theo con đường Bồ Tát Đạo, người phát cái Bồ Đề Tâm á, thì người đó nên làm cái này, thì cái mà cái người đó nên làm nhất á, là để yên chúng sinh, cắt chúng sinh đi xó, nấu chúng sinh được. Cái người đó nên làm nhất là nên làm với lại chư Phật. Người đó bây giờ bắt đầu tập tất cả mọi cái với chư Phật, không bao giờ mình nên tập nhẫn với chúng sinh mà phải tập nhẫn với Phật. Tập nhẫn với Phật làm sao? Nếu mà phải lạy Phật 100 lạy nó mệt lắm, phải lạy 100 lạy. Nó như vậy. Nếu mà tụng kinh nó phải mệt lắm, tụng kinh với Phật thì mình phải tụng kinh. Đó là mình nhẫn với Phật. Bất cứ một cái gì về Phật mình phải tập. Mình khoan nó tập thương chúng sinh mà phải tập thương chư Phật. Mình không xả hết gia sản cho chúng sinh được, nhưng mà phải tập xả hết gia sản cho Đức Phật được. Tất cả mọi cái đó, tất cả mọi cái mình xả bỏ, tất cả cái gì mình phải tập với Đức Phật. Phải tập với Đức Phật. Chúng sinh mình không cần phải niệm trong đầu, và không cần phải tập luyện cái ái với chúng sinh trong đầu mình. Nhưng mà mình phải tập cung kính một cái niệm tưởng về Phật ở trong đầu. Tức là tất cả cái sự tập luyện của mình sẽ tập luyện với Đức Phật. Mình tập luyện tất cả những cái tính tốt, tất cả những cái chăm chỉ, tất cả những cái gì của mình là đối với Phật hết. Thì đó là đầu tiên ấy, cái đó là một cái căn bản nhất, một cái lợi nhất, một cái mà đúng nghĩa nhất, ích lợi ghê lắm. Thì thứ nhất là khi mà mình tập luyện như thế, mình nối kết chặt chẽ với Đức Phật như vậy ấy, thì cái vấn đề mà tái sinh của mình nó cũng bảo đảm. Nhất là cái người có nguyện mà muốn sinh tịnh độ này nọ là nó cũng bảo đảm được. Cái điều thứ hai là cái phước đức của mình nó sâu dày. Trong kinh bao giờ Đức Phật cũng nói, Đức Phật nói là cái kinh này nếu có ai tin được, có ai nhận được cái nghĩa của nó, có ai chấp nhận mà không hề sợ hãi, bởi vì người đó có thiện căn. Thiện căn là gì vậy? Người đó có nhiều kiếp gieo trồng thiện căn với chư Phật, cung kính phụ sự hầu hạ cúng dường chư Phật. Thành ra những cái đó, những cái mà mình phải làm trước tiên hết. Mình muốn thành Phật mà không có cái nền tảng nó thành được. Thành ra cái đại thừa Phật giáo nó, cái người không hiểu đó, cho là nó lệch lạc. Tại vì người thường nhìn cái nghĩa đại, nhìn cái nghĩa Phật giáo theo cái nghĩa mà bên tiểu thừa. Tức là tu hành là như thế, tự lực mình tu, tự mình giác ngộ, tự mình làm, tự mình chịu, mình nghề nghiệp, mình là nhân, mình tự làm gì, tự làm tự thọ. Rồi lấy cái đó nhìn sang các tôn giáo khác, thấy các tôn giáo khác nó lạy, nó tôn thờ thần tượng gì cho là đạo Phật nó khác. Thì đến đại thừa người ta không hiểu được cái nghĩa của đại thừa. Bởi vì người ta không tin được. Bởi vì cái đại thừa nó vượt ra khỏi cái thế giới này. Tại vì khi nó vào cái chân lý rồi ấy, thì cái vấn đề nó không còn một cái hạn cuộc nơi một cái ngã, nơi một cái thân, nơi một cái đời sống này nữa. Thì cái chân lý nó vô biên, nó bao la như vậy. Thành ra lúc bây giờ mà muốn thành một vị Phật như thế thì cái vấn đề nó phải khác. Lúc đó thì sẽ thấy là trái lại đạo Phật tôn giáo hơn ai hết. Đạo Phật tin hơn ai hết. Nhưng mà người ta có thể bảo lệch lạc, không có lệch lạc gì hết. Đại thừa Phật giáo cũng chưa hề đi đánh lộn với ai hết. Mà tin vô cùng. Chứ đâu có phải là cứ tin như là bên Thi Chúa giáo hay bên Hồi giáo là phải có chiến tranh. Đại thừa Phật giáo cũng có thể không đánh lộn ai hết. Đó. Nó không khác gì bên tiểu thừa hết. Đó. Cái tinh thần nó vẫn y như vậy thôi, tức là mình phải biết là cái lòng tin đó, nó là gì, nó là một thành phần, nó là một yếu tố, nó là một pháp trong những pháp hiện hữu, nó là một pháp. Tất cả các pháp như vậy nó đều có cái tính chất chân lý ở trong nó, mà nó được sử dụng như thế nào thì tự nhiên nó sẽ lợi vô cùng. Cái tín tâm đó, cái tâm nương tựa, cái tâm tín tưởng đó, nó lợi vô cùng. Nhưng tùy cái đối tượng, các tôn giáo khác người ta được cái lợi cũng ở cái chỗ cái tín tâm. Nhưng mà cái người tín được cái lợi gì không? Được cái lợi như thế nào không? Thì cái điều đó mình biết. Nhưng mà chắc chắn điều là những cái người đó không bao giờ mà có sự giải thoát. Không bao giờ được hứa hẹn một sự giải thoát. Không bao giờ mà được trở thành chính cái ông Thượng Đế đó hết. Nhưng mà bên đạo Phật thì khác. Thế mình tin cái đối tượng mình tin là Phật cái Pháp. Phật với Pháp thì dĩ nhiên là Pháp không bao giờ cho phép mình vô minh hết. Có Còn Phật tức là dĩ nhiên là không bao giờ để cho mình khổ. Khi mà một cái lòng tin mình vào Phật, tức là nó cái đối tượng nó bảo vệ cho mình. Bởi vì cái tâm tín tưởng của mình vào Phật tự nhiên nó không thể làm chuyện ác được. Thế mình càng tin chừng nào, tin mạnh chừng nào, tự nhiên nó phát triển thiện căn. Thì những cái đó chỉ có cái người kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm, chứ còn nói ra thì nó rất dài dòng, mà mình nói bình thường đôi khi người ta nghe người ta bảo ủa sao nó giống, nó cũng giống với tôn giáo khác, mà thực sự như vậy. Tức là đầu tiên là mình phải tập là mình cũng như vậy, cái con đường mà đi thành Phật là mình phải tập với Phật. Nếu mà cái lòng tin của mình vào Phật mà nó chưa trọn vẹn, tức là mình chưa dám hy sinh vì Phật thì mình đừng mong thành tựu cái gì trong đạo hết, đừng mong vậy. Nó chỉ có nghĩa là chỉ có khác là vậy thôi. Mình càng tin tưởng nhiều bao nhiêu thì mình càng sáng suốt bao nhiêu. Cái điều đó là cái điều bảo đảm. Thành ra chính vì vậy cho nên trong cái tin của mình ấy, nếu mà nói đúng ra trong đạo Phật đòi hỏi mình, tức là khi mình tin vào Phật ấy, tức là mình phải biết tất cả các hành trạng của Đức Phật, hành nhân của Đức Phật, kết quả của Đức Phật, tính chất của Đức Phật. Đó là cái điều mình phải biết như vậy là mình tin. Và trong khi mình tin như thế, không có bao giờ một cái gì của Đức Phật nó siêu việt quá cái mức tưởng tượng của mình mà mình lại từ chối, mình lắc đầu hay là mình nghi ngờ. Mà Đức Phật làm sao mình phải nhận như vậy? Đức Phật phóng hào quang là bao trùm tam thiên trên thế giới, mình phải chấp nhận. Tại vì tất cả những cái đó, nó những cái lòng tin vậy đó, nó mượn. Tại vì thông thường con người ta không có đủ khả năng tự vượt lên được. Người ta phải nhờ vào cái tha lực. Mà người ta nhờ tha lực được là nhờ ở chỗ nào? Ở cái chỗ người ta tin. Mà cái tha lực đó, nếu mà mình đã tin, cái căn bản đầu tiên mình tin đó là một bậc giác ngộ, là một con bậc đại bi, là một con người cứu độ chúng sinh, tất cả cái gì vẹn toàn, thì tại sao mình lại do dự, mình không dám tin? Bởi vì khi mình tin như vậy, nó sẽ tẩy rửa những cái giới hạn của mình. Bởi vì không bao giờ mà cái tâm của mình nó nghĩ đến một sự rộng lớn quá khỏi cái ngã sở của nó. Bây giờ chỉ có cái lòng tin nó thôi á, mà lòng tin nó nếu mà cái đối tượng nó đó đặt đúng chỗ thì từ từ cái lòng tin nó sẽ chuyển lại. Bởi vì khi mà mình tin rồi á, mình tin đúng nghĩa rồi á, mình mới thấy cái sức mạnh. Và lúc đó mình cảm thấy an lạc lắm, bởi vì khi mình càng tin Phật đúng bao nhiêu á, mình càng được an bấy nhiêu. Thì mình thấy cái năng lực của Đức Phật thực sự. Bởi vì những bên kia, thí dụ những tôn giáo nhiều cái tin, tại sao người ta bám vào cái lòng tin, bởi vì nó mang lại cho người ta một cái niềm an lạc, một cái niềm yên tâm, không phải cái an lạc thực sự mà cái yên tâm. Bởi vì họ tin rằng là Thượng Đế họ của họ là nhất, họ không bao giờ bị khổ hết. Thành ra bây giờ có giết người cũng giết đi, mình cũng được lên thiên đàng. Thành ra nó giết nó đâu có bất an. Thành ra chính vì vậy cho nên mình thấy là cái sức mạnh nó phát triển ở chỗ đó. Nhưng mà bởi vì đối với đạo Phật nó là tà, cái đối tượng nó không đúng, nó có được chính kiến. Thành ra cái tin nó đem lại cho nó một cái niềm, một cái an tâm, nhưng mà cái an tâm đó nó là một cái an. Thì mình lại được hai cái niềm an lạc. Một cái là mình an lạc với cái chỗ tựa của mình. Nhưng mà mình có một ông cha là vua chuyển luân thánh vương, vua toàn địa cầu á. Mình đã an, bước đi đâu mình an hết rồi. Cái thứ hai nữa là khi mà mình làm con của ông, mình được huấn luyện, mình được hưởng tất cả những cái dũng mãnh của ông. Thành ra nó phát triển ở mình, thành ra mình được thêm cái an nữa. Thành ra chính ở cái chỗ đó nên có Đức Phật mà không có tin, mà lại vì các tôn giáo khác nó tin như thế, nghĩ là mình nhất định mình chịu tin như vậy thì thật là ngu, không nhận, uổng vô cùng. Thành ra con người của mình nó đã không có đủ, thở ra là nó có ngã rồi, mà lại cứ kêu gọi cái tự lực, mới kêu gọi cái mà mình tự này nó gì, nó hại ghê lắm. Nó đóng khuôn mình lại trong cái vòng bản ngã của mình, nó đóng khuôn lại trong cái đời sống này, trong cái những cái nghiệp mà mình đang có này. Nó cho những cái đó là tiêu chuẩn, nó cho những cái đó là thực có rồi. mình cứ cứ như vậy mà mình cứ tự tự mình cái gì cũng tự hết là không có được. Người ta hiểu sai cái nghĩa của Đức Phật, hiểu rất sai nghĩa Đức Phật trong vấn đề mà đạo hay nói. Thì nó chính vì vậy cho nên cái người Phật tử mình hiểu rồi thì mình mới biết là thứ nhất là không bao giờ mà mình nghĩ là thế giới nó chỉ là đây, và đừng có bao giờ mình nghĩ là mình chỉ có một nơi để ở là đây. Mình theo nguyện, theo năng lực nguyện của mình, theo năng lực nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp tốt của mình có thể ở bất cứ nơi nào, mình có thể vãng sinh bất cứ nơi nào, mình có thể đi đến bất cứ nơi nào, mình đón nhận tất cả các thế giới đó, không có xa lạ hết, không xa lạ gì với Tây Phương, với Đông Phương này nọ gì hết á, mình có thể đón nhận hết. Nơi nào mình nghe nói đến trong kinh Phật nghe nói đến, mình cũng muốn vãng sinh cái nơi để mà phát triển tất cả những cái hay cái đẹp. Thứ nhất là mình mở rộng nó, thứ hai là tu hành với Phật, chúng sinh để yên nó nha, đừng tới mà chúng sinh nó phiền não nó đầy tùm lum hết, nó mọc đầy người á. Thành ra chúng sinh cứ để yên nó mà tu hành với Phật, thành ra dựa vào Phật mà tu hành, phát triển tất cả mọi cái, bố thí à, khoan đã bố thí chúng sinh, cúng dường chư Phật chứ, Phật như vậy. Thì nghĩa là có thể nói là đó là cái chỗ mà cần thiết phải làm. Thì làm có làm như thế thì cái con đường Bồ Tát đạo nó mới thấy nó rộng mở ra được. Thì chính vì vậy cho nên những cái ý nghĩa mình học về ý nghĩa của thập thiệu cái gì ở đây mình có thể thì mình cứ từ từ mình thâu lượng, thâu nhận. Và lúc đầu thì cảm giác nó như thế nào mình cũng cần biết, nhưng mà cái tiến trình mình đi thì nó như vậy, tức là những cái nghĩa này nghĩa là nó bắt đầu nó rõ lên trong đầu óc mình ha. Như lai là gì, ứng cúng là gì, chính biến chi là gì, minh hành túc là gì, thiện thệ là gì, nó cứ bắt đầu nó phải rõ ràng trong mình đi ha. Thì mỗi lần nó rõ lên như thế thì cái sự mù mờ của mình mà nó là một cái nó làm cho cái tín tâm mình không mạnh, cái mù mờ của mình về Đức Phật, cái mù mờ nó sẽ tan dần đi, thì tự động cái tín tâm của mình nó sẽ phát triển. Thành ra chính vì vậy nên mình cứ từ từ vậy đó, mình thâu lượng vào. Giờ đến cái nghĩa, cái danh hiệu thứ sáu hả? Tức là sau thiện thệ, đến thế gian giải. Nếu có ai nói rằng Phật tự tu lấy pháp của chính Ngài, đâu có biết gì đến các sự việc của chúng ta đâu. Ngã đẳng sự, tức là Phật Ngài thấy cái gì của riêng Ngài thành Phật thôi, còn chuyện của mình là chuyện của mình. Có thể có người nghĩ như vậy, do lẽ đó nên Phật biết cả thế gian, tại vì Phật siêu việt quá, đi ngoài thế gian quá, cho nên người ta nghĩ là cái chuyện của Phật là chuyện của Phật, chuyện thế gian. Bây giờ đấy mới có cái thế gian giải. Giải là hiểu biết, hiểu rõ về thế gian, phải biết nhân của thế gian, cái sự diệt tận của thế gian, luôn luôn cái biết của Đức Phật nó theo nhân quả. Biết con đường đưa đến sự diệt tận của thế gian, nên Ngài được gọi là Lô Già Bị, Loka Vit. Loka là thế giới, Vit là hiểu biết. Đó là nghĩa trong 18 niệm. Bây giờ mình coi cái nghĩa về thế gian dài mà trong thập hiệu. Lại có danh xưng là Lô Ca Đại, Lô Ca Vít. Lô Ca thì tiếng Trung Hoa dịch là thế gian, thế chữ bài là chữ vít, là biết, là chi, nghĩa là biết về thế gian. Bây giờ đặt câu hỏi, biết thế gian là biết như thế nào? Trả lời, biết có hai loại thế gian, một là chúng sinh, hai là phi chúng sinh. Chúng sinh là hữu tình, tức là con người, các loài sống động có tâm thức ấy. Còn phi chúng sinh thì thông thường nói là vô tình,
là gỗ đá gạch nước này nọ gì đó. Và Ngài biết thế gian đúng như thật tướng, nghĩa là nhân của thế gian, diệt của thế gian và con đường ra khỏi thế gian. Biết thế gian là biết làm sao, biết đúng như thật tướng. Khi nói chữ thật tướng cái thì mình nghĩ là nó là A, là B, là C. Nhưng mà không, thật tướng của thế gian nó vốn nó không phải A, phải B, phải C, nó là nhân quả thôi, nhân duyên thôi. Thành ra cái tướng thật của thế gian này vốn là vô tướng. Mà vô tướng rồi thì không còn ngôn ngữ để nói nữa. Nó có một cái tướng khác, đó là tướng nhân duyên. Tướng nhân duyên đó là cái tướng còn nói được, còn trong vòng của ngôn ngữ được. Thành ra thường thường là khi mà cái trí huệ mà còn là cái sự trí huệ á, tức là còn dùng đến cái danh từ gọi là trí biết á, thì bắt buộc nó phải có một đối tượng. Nghĩa là cái giới hạn tột cùng của nó phải có một đối tượng. Khi mà nó vào hẳn tinh không, nó chấm dứt, không có đối tượng thì tâm thức nó cũng mất, trí huệ cũng không có lập được. Cái gì vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, vô trí diệt vô đắc vậy đó. Tức là đi đến tận cùng cái tính không ấy, thì trí huệ cũng không lập được. Khi mà còn mức độ mà cuối cùng hết của trí huệ ấy, thì nó vẫn phải có một đối tượng. Cái đối tượng đó mà nó tương đương là một cái đối tượng, nó phải là một cái hình tướng, một cái tướng để cho cái trí huệ nó nhận biết. Mà cái tướng và cái tướng mà tương đối mà nó sát thực nhất, nó gần với sự thực nhất, đó là tướng nhân duyên, không phải là tướng của một cái thực thể A hay B, C hết. Thì do đó cho nên đây biết đúng như thật tướng của thế gian, mà như lại thế gian nữa, tức là nói về, không phải nói về mặt đệ nhất nghĩa. Thì lúc bây giờ thật tướng của thế gian lúc đó nó là nhân của thế gian, diệt của thế gian, con đường ra khỏi thế gian. Thì biết nhân của thế gian rồi á, mà nếu từ cái chỗ mà là nhân đó, mà nếu mà nó nhích sang một phía một cái á, nó nhích sang một bên một cái, nó thành là có, là thành thật có, thành cái vô minh con người. Từ cái nhân duyên đó mà nó nhích vô trong một chút thì nó là tính không. Thì lúc bây giờ ở đây kêu là thế gian diệt, con đường thoát khỏi thế gian. Mà cái phần không đó nó là phần thật tướng đúng nghĩa. Phần thật tướng đúng nhất, rất là tuyệt đối nhất. Thành ra khi mà nói về thật tướng của thế gian, Đức Phật đi từ biết từ cái hiện tướng nhân duyên mà đi đến cái chỗ giải thoát, là cái chỗ chân thật của thế gian, vốn là giải thoát, tính không. Lại nữa, Ngài biết thế gian không phải biết kiểu như là thế tục biết, cũng phải biết thế gian theo cái lối như ngoại đạo biết, mà Ngài biết rằng thế gian này vô thường cho nên khổ, khổ cho nên không có ngã. Đây, cái đầu tiên là biết có hai loại thế gian. Cái thứ hai là biết thế gian đúng như thật tướng. Cái thứ ba, Ngài biết khổ tập diệt đạo. Ở đây là khổ vô thường, khổ vô ngã. Đúng. Là biết như vậy, biết thế gian này là như thế. Khi mà không đi hẳn vào trong cái thực tướng tuyệt đối ấy, cái đệ nhất nghĩa ấy, mà chiều, tức là thuận theo thế gian ấy, mà chấp nhận rằng là mọi sự vật nó là có ấy, thì luôn luôn cái có của nó nằm trên ý nghĩa là vô thường, khổ và vô ngã. Thì lúc bây giờ cái có nó vẫn nói có được, mà vẫn tương ưng với lại chân lý được, nó không có mất cái liên lạc với chân lý đi. Bởi vì không có một cái trí huệ, không có một cái trí nào mà nó chấp nhận, tức là nó, cái tâm nào mà nó chấp nhận vô thường, khổ, vô ngã, tức là đồng thời nó phát lên một cái sự nhận biết về khổ, vô thường, vô ngã, mà nó lại thành ra nó đi làm bậy, mà nó lại thành ra nó đi vào con đường tà kiến. Thành ra có đi cho đến cùng, có chiều theo chúng sinh cho đến cùng đi chăng nữa, thì Đức Phật vẫn lấy cái nghĩa, tại vì bây giờ mình nói có đến đâu đi nữa, nó cũng ra ngoài chân lý. Cái bàn này nó có như vậy mà sao mà từ chối, nó không có được. Nhưng mà cái có này á, Đức Phật bảo đúng nó có, nhưng mà nó vô thường, có theo cái tính cách vô thường, có theo cái lối nào. Thì khi đó mình vẫn thấy là có cái bàn, nhưng mà nếu mà mình đã nhận cái nghĩa vô thường của nó rồi, thì tại sao mà mình lại phát sinh tất cả những cái nó không đúng được cái lý đó nữa. Thành ra khi mà Đức Phật luôn luôn dùng cái chân lý đó để mà từ từ hướng dẫn người ta, thành ra biết như vậy. Lại nữa, ngài biết thế gian này không phải là có thường, cũng không phải là không có thường, không phải là có biên giới, không phải là không có biên giới, không phải đi, không phải là không đi, đi là khứ. Đối với tướng như thế, ngài cũng không bám trước, mà luôn luôn ngài biết rõ tướng thanh tịnh, thường bất hoại như hư không của thế gian. Như thế nên gọi là biết thế gian. Thì cái vấn đề cái này, tức là Đức Phật bắt đầu biết mà không có bao giờ mà nó ra khỏi sự thật hết. Và khi biết như vậy thì lúc bây giờ cái biết của Đức Phật nó đi liên hệ với mọi người, thì nó chỉ nằm ở trong cái vấn đề khai mở cái trí huệ thôi. Đức Phật trong cái biết như vậy làm sao mà nó có tranh giành tranh chấp theo cái lối thế gian được. Và một khi một người nào tranh giành thì dĩ nhiên từ cái biết đó thì Đức Phật sẽ nói là ông đừng nên tranh giành, bởi vì cái này nó vô thường, nó thành ra khai mở trí huệ. Thành ra cái con đường của Đức Phật nó thành đối trị từ cái biết như vậy. Mà luôn luôn á, chính Đức Phật không thiết lập, tức là không bám trước vô cái pháp, bởi vì Đức Phật biết rõ là nó vốn không phải có thường, không phải vô thường, không phải có biên giới, phải vô không biên giới, không phải đi, mà cũng không có tướng của nó luôn luôn thanh tịnh, thường bất hoại như hư không. Thì những cái đó nó làm cho ngài Long Thụ cũng như là về sau Tính Không, ngài Nguyệt Xứng nói là Tính Không không có lập trường, không có thể lập Tính Không thành một cái lập trường được, đối lập với bất cứ cái gì hết. Lý do là như vậy, nghe thì nó kỳ ấy, nhưng mà nếu mà có lập trường ấy, thì nó thành ra tranh chấp, nó thành lý luận. Nếu có lập trường nó thành ra là ái, tức là Đức Phật còn tâm ái. Nhưng mà đây ấy, mình vẫn thấy rõ là Đức Phật làm tất cả mọi việc sống động, ảnh hưởng tất cả vua chúa này, nó ham hưởng dục nó bị ảnh hưởng như thường, nhưng mà Đức Phật không hề có một cái chỗ dựa, một cái y cứ nào hết. Thành ra tất cả những cái việc làm của Đức, liên hệ của Đức Phật nó chung quanh đó, nó không thiết lập nên trong tâm thức của Đức Phật một cái ngã, một cái tình cảm nào hết đó, để nó có một con người nào đó mà đối lập mọi người rồi xung đột xung khắc cái này nọ hết á. Thành ra chính vì vậy cho nên cái trí huệ của Đức Phật nó siêu việt chỗ đó. Tức là Đức Phật làm công việc độ chúng sinh này nọ, tất cả cái nó đúng theo cái tử bi tâm, nó đúng theo tất cả một cái tư cách của một cái con người mà siêu việt, người mà tối thượng này nọ, nhưng mà thực ra nó không có bên trong. Tức là Đức Phật tạo dựng cái thế tục đế bên ngoài nó rất là viên mãn, bên trong hoàn toàn nó thoát. Bởi vì nếu mà mình hiểu rõ cái chỗ mà con người ta bị giới hạn và trở nên phiền não là cái chỗ trong tâm thức nó thiết lập nên nó một cái tư cách ngã. Khi mà cái tâm thức nó nhận ra nó vẫn đây là một cái ngã, theo cái hành động của nó với mọi người, theo cái tình cảm, theo cái tiếp xúc nó với mọi người, nó lập nên một cái ngã như vậy, thì tức thời tâm của nó bị kiết sử, bị nô lệ, bị trói buộc, và nó không còn giải thoát nữa. Bởi vì nếu mà tất cả những cái cảnh xung quanh á, bản chất của nó là vô thường, nó không thật, bây giờ nó lại dựa vào cái liên hệ, nó chính bản thân nó cũng vậy, nó thành lập nên một cái vậy, nó cho cái đó có thật, thì như vậy nó trước tiên nó vô minh. Điều thứ hai, những cái nó vô thường tan rã đi thì cái mà nó cho là có thật nó dựng lên sẽ tan rã theo, thì nó phải chịu cái khổ sinh diệt. Thành ra chính vì thế cho nên Đức Phật thoát, giải thoát hoàn toàn ở bên trong, và thực hành tất cả mọi cái hành tốt đẹp viên mãn ở bên ngoài, tức là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế đều có. Thế nhất nghĩa đế nó thuộc về tâm thức bên trong. Thành ra cái bên trong nó phải thấy tất cả cái trí huệ như vậy á, để nó thanh tịnh hóa, nó rửa sạch đi tất cả những cái vô minh và ái trước á, để nó hữu hạn hóa, nó giới hạn hóa cái tâm thức của mình. Thành ra Đức Phật đến với một cái bản thân, tiếp xúc với mọi người, biết đây là người thân, biết đây người quen, biết đây kẻ thù, biết này nọ, tiếp xúc tất cả cũng độ, nhưng mà cái tâm Đức Phật nó không bị giới hạn trong cái đó, nó hoàn toàn nó như hư không, nó khắp mười phương hết. Thì Phật là như vậy. Thành ra những cái trí huệ của Phật luôn luôn nó đi như vậy, và luôn luôn nó không bỏ thế gian, cho nên luôn luôn bỏ cái thế tục đế, cho nên luôn luôn nó phải nhìn ra cái nhân quả, cái nhân duyên. Nhìn trên cái mặt tình cảm thôi đi nữa, thì cái mà khổ nó là nhìn theo nhân duyên. Khi mà nhìn theo trí thì nhìn nhân duyên, nhưng mà khi lấy tình cảm, cảm xúc, kinh nghiệm cái thế gian thì lấy cái khổ, lấy cái không, lấy cái khổ, cái căn bản để mà nó tương ứng với lại cái chân lý thật. Thì ở đây trong cái 10 hiệu thì giải thích nhiều hơn, có nhiều cái chi tiết hơn. Thành ra khi mà mình niệm theo 8 niệm thì trong này nói 10 hiệu đây rất là gọn, tại vì nó là một trong 8 cái niệm. Thành ra cái vấn đề niệm Phật đây nó gọn lại, và lại nó còn nhiều cái phương diện khác nữa. Còn khi mà nói 10 hiệu này nó có cái nhiều cái, thắc mắc, nhiều cái gì phân tích để mà đối chiếu. Thành ra mình coi cả hai bên để mà mình thêm, mình biết thêm rộng rãi. Và khi biết thêm Đức Phật rộng rãi thì nào hay chừng đó. Mình có thể học Phật Pháp qua cái học về Đức Phật thôi, biết về Đức Phật thôi. Có thể học như vậy. Tại vì hễ mà vào, nếu mà đi vào sâu dần thì sẽ từ cái biết của Đức Phật mà nó so sánh, nó đối chiếu với lại cái thế gian. Chẳng hạn là Đức Phật làm cái nghiệp như thế thì những thế gian làm nghiệp như vậy, chẳng hạn, thì thay Đức Phật làm nghiệp như vậy, Đức Phật được quả như vậy, thế gian làm nghiệp như vậy, thế gian bị quả như thế, nó có thể như vậy. Thì cái danh hiệu thứ 6 này là danh trong sự liên hệ giữa các danh hiệu với nhau, là bởi vì Đức Phật biết thế gian để mà giúp đỡ cho thế gian, thấy rõ thế gian và khai mở cho thế gian, như là tự tại cái thế gian để mà đỡ, giúp đỡ cho thế gian vậy. Danh hiệu thứ 7, biết được thế gian rồi nên, đó là lý do tại sao mình biết thế gian, nên điều ngự chúng sinh trong tất cả các hạng thầy, các bậc sư. Ngài là tối vô thượng, do lẽ đó nên Ngài được gọi là A Nậu Đa La Phú Lâu Sa Đàm Ba La Đề. Đây chỉ nói là do biết, cho nên Ngài mới điều ngự được chúng sinh. Thì cái danh hiệu này là sau thế gian dài là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Vô thượng sĩ là vô thượng, là bậc thầy trên hết, Anuttara, Anuttara. Sĩ là Phú Lâu Sa, tức là Purusa, Anuttara Purusa, tức là vô thượng sĩ điều ngự Damya. Triệu phu nữa, Purusa. Đam gia là điều ngự, điều Sarathi, nghĩa là Bà La Đề, là người lèo lái. Thì bây giờ mình coi lại cái thập hiệu trong trường đầu, so sánh. Lại có danh xưng A Nậu Đa La, tức Anuttara, thì tiếng Tàu là không có gì trên hơn nữa, là vô thượng. Giờ mới hỏi ngay này, vô thượng là làm sao? Đáp là pháp niết bàn là vô thượng, Phật tự biết niết bàn này, không do nghe nơi người khác, rồi lại dẫn dắt chúng sinh khiến đến niết bàn. Như trong các pháp niết bàn là vô thượng, giữa các chúng sinh Phật cũng là vô thượng. Phật vô thượng là chỗ biết được cái vô thượng và dẫn người ta được đến chỗ vô thượng đó. Lại nữa, giờ vô thượng nghĩa khác, về các phương diện trì giới, thiền định, trí huệ và giáo hóa chúng sinh, tất cả chúng sinh không có ai sánh bằng, huống gì là có thể vượt qua được. nên ngài mới được gọi là vô thượng. Bây giờ ở đây người ta thường nói là ví dụ tất cả chúng sinh không có ai bằng ngài. Và nhiều khi người kia bảo ô thế vậy thì thượng đế gì đâu phải là chúng sinh. Nhưng mà đối với trong đạo Phật á thì chúng sinh này là gồm hết. Nếu mà thượng đế cũng là một hữu tình, tức là cũng có tình cảm, có nhận thức thì nó là chúng sinh rồi. Còn nếu thượng đế không có tình cảm, không có nhận thức thì nó là phi chúng sinh, tức là vật vô tình. Thượng đế còn biết trừng phạt, còn biết thưởng, còn biết phe ta phe người này nọ gì đó. Nó là hữu tình rồi, có tình cảm, có nhận thức, có gì rồi. Thành ra khi mà nói chúng sinh không ai bằng, không có phải là chỉ có mấy ngu thôi mà cứ là trời thượng đế là không phải chúng sinh nữa, đừng hiểu nghĩa như vậy. Thì theo đạo Phật nói vậy đó. Thành ra đối với lại chúng sinh thì không có thể có ai mà sánh được với Đức Phật. Bây giờ muốn so sánh với nhau lấy cái gì để so sánh? Lấy đức hạnh, lấy trí huệ, lấy thiền định, lấy sự giáo hóa chúng sinh, nhất là những bậc mà cao thượng. Thì cứ như vậy thì không ai có thể bằng so sánh với Đức Phật. Lại nữa, A có nghĩa là không có, Đậu Đa La có nghĩa là trả lời. Bây giờ lấy một cái nghĩa khác, tất cả pháp của ngoại đạo đều có thể trả lời, có thể phá, do các pháp ấy không phải thật và thanh tịnh. Pháp của Phật không thể trả lời, không thể phá, do vì pháp của Phật ra khỏi tất cả mọi đường ngữ ngôn, mà cũng thật, có thật, cũng thanh tịnh vậy, và thanh tịnh. Do lẽ đó nên ngài được gọi là không trả lời được. Chữ đáp ở đây có nghĩa là một cái lý thuyết mà mình có thể bẻ, tách bẻ. Nhưng mà như vậy cũng được, như vậy nó là như, nếu tôi thấy nó cũng đúng, nó như vậy. À. Khi cái pháp của Phật á, thì chịu, thành ra ngài Long Thụ mới đưa ra trong cái pháp Phật đó mà cái chỗ mà có thể nói là khó hiểu nhất, mà cái chỗ nó bao trùm nhất, mà cái chỗ đồng thời mà nó lại là một cái pháp mà vô thượng mà không có thể trả lời được, nó tính không. Cho nên ngài Long Thụ mới phát huy về tính không, phát triển về tính không là như vậy. Ở đây là ngôn ngữ đạo đoại, tức là muốn nói cho cái chỗ mà vượt ngoài cái suy nghĩ, vượt ngoài tất cả. Mà mình muốn đến chỗ đó thì mình phải chấm dứt cái tâm thức phân biệt của mình đi. Chấm dứt tâm thức phân biệt của mình đi, mình không có chết. Mà lúc đó mình phát hiện ra cái bản thể chân thật của mình. Nhưng mà cái sự mà vượt qua được cái tâm phân biệt của mình là cả một cái điều khó vô cùng. Cái sức là phức tạp. Mà nếu mình không theo đại thừa nó khó, mình chịu thua. Nếu mà mình chỉ theo như nãy mình nói nghĩa tiểu thừa thôi thì bắt buộc muốn vượt qua cái trí tưởng của mình phải dẹp cái tình cảm hết, cái gốc tham sân si phải dẹp. Mà vượt qua đó rồi thì phải thể nhập vào nó luôn, không có tự tại vận dụng, không có thể nào mà như Đức Phật, như Đại Bồ Tát được. Tức là phải nhập Niết Bàn luôn, chấm dứt luôn. Thì cái vấn đề là nó khó, nội vượt qua khỏi những cái nghiệp, nó có nhiều vấn đề trong đó mà người thường của mình không làm được. Các vị A-la-hán đều là theo Đức Phật nhiều kia. Từ lúc Đức Phật sơ phát tâm cho đến thành đạo, Đức Phật hướng dẫn ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên bằng đó kiếp. Các vị đó mới thành A-la-hán được, mới diệt tham sân si được. Vấn đề của đạo Phật nó siêu việt thật sự. Nhưng mà nhiều khi người ta không ý thức rõ, người ta cứ nghĩ thì Phật cũng như mình thôi, Phật tốt. Rồi người ta làm không nổi Phật, người ta nghĩ tưởng tượng theo cái nghĩa người ta. Cũng như là mấy nhỏ hồi xưa nó nghe mấy ông thầy võ phi thân nhảy lên nóc nhà nó gì, bây giờ nó làm không được nữa thì nó bảo hồi xưa nó xạo, hay là nó bảo chắc nóc nhà hồi xưa bắn ghế của mình cái gì, nghĩ nó mình nhảy lên ghế được là nóc nhà thì tự nhiên nó nghĩ thành như vậy đi chẳng hạn. Thành ra người ta không biết, chứ thực ra khi mình học kỹ mình thấy là cái ví dụ ngay cái cửu tưởng Phật thôi cũng phải cái bậc như thế nào mới quán được. Đó. Cái tâm nó phải như thế nào mới quán được. Mình biết mà làm sao được cái tâm đến nó như thế nào thế nào. Nó có cái, nó có tất cả mọi cái pháp nhân duyên nó như thế sẽ được như vậy. Nhưng mà nói đúng ra thì có một cái là mình phải nhận thức rõ là nó phải rất nhiều kiếp tu hành. Tuy rằng cái nguyên tắc của nó thì rõ ràng như vậy, nhưng mà không phải là mình cứ biết nguyên tắc mình áp dụng mà nó xong. Nó còn nhiều vấn đề về nghiệp nữa. Thì như vậy là chưa hết mà, hết rồi. Không trả lời được. Không trả lời được là danh hiệu thứ 7 là nói về vô thượng. Ở đây nó có hai cái khác nhau. Là trong thập hiệu nó phân ra vô thượng sĩ riêng, vô thượng riêng, rồi cái mà danh xưng là Phú Lâu Sa Đàm Mạo Ba La Đề, tức là điều ngự trượng phu ấy, là phân ra riêng và thành danh hiệu thứ 8. Phân ra như vậy. Trong khi trong niệm, khi mình niệm ở đây á, thì cái mà vô thượng sĩ điều ngự trượng phu là một danh hiệu, gom hai cái đó lại một danh hiệu. Đức Phật là điều ngự trượng phu, tức là Đức Phật điều ngự những con người đàn ông. Đức Phật điều ngự người đàn ông thì giờ sẵn thôi, bởi vì trong niệm mình học lấy cái niệm là chính, mình thì xét lại 10 cái hiệu để mình thêm, thế nên mình nói thêm cái điều ngự trượng phu này. Lại có danh xưng là Phú Lâu Sa Đàm Mạo Ba La Đề Purusa Damya Sarathi. Phú Lâu Sa Purusa có nghĩa là người nam, tức là trượng phu. Đàm Mạo có nghĩa là giáo hóa được, là khả hóa. Ba La Đề là người thầy có khả năng điều phục và chế ngự, người chế điều ngự sư. Tức là chữ đàm mạo là chữ thuần, tức là có thể dạy dỗ được thuần. Danh xưng ấy như thế có nghĩa là bậc thầy điều phục và chế ngự những người có thể giáo hóa được, khả hóa trượng phu điều ngự sư. Nghe chữ điều ngự nghe có vẻ oai quá. Thực ra điều ngự tức là cái chữ lấy từ thí dụ, tức là mấy người mà chuyên môn điều ngự voi với ngựa, mấy con thầy voi thầy ngựa
này
điều khiển đó, bảo nó quỳ nó quỳ, bảo nó đi bảo vậy vậy. Nhưng khi mình nghe điều ngự thì thấy oai. Đức Phật lấy từ thí dụ như vậy thành danh hiệu điều ngự con người. Phật do đại từ và đại trí nên có lúc lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào, có lúc lời nói gay gắt khổ thiết, có lúc lời nói xen tạp, tức là vừa ngọt ngào vừa gay gắt, dùng các cách nói năng như thế để điều phục chế ngự, khiến cho các người mà có thể giáo hóa được không bị lạc bất đường như bài kệ sau đây. Chà, cái phần điều ngự này cũng hơi dài đó, thì mình có thể để sau học tiếp được. Rồi có nói nhiều vấn đề nữa trong cái phần thập hiệu, nó giải thích nhiều. Bây giờ đại khái là mình lấy danh hiệu Phật là chính, rồi từ đó bắt đầu đi học Phật thôi. Và dần dần thì ví dụ như về lực, về thiền định của Phật, về này nọ, Phật từ từ trở lại coi cái lối, tất cả những cái tính chất của Đức Phật. Phật là một con người như thế nào, Phật giác ngộ sao, trí huệ tâm thức của Phật như thế nào, cái đó. Và dĩ nhiên là cái sự mà phát triển đó, trí huệ này nó phát triển đó, nó ở cái chỗ mà từ tín mà ra. Rồi từ tín nó mới hành, cái hành của mình ở đây như nãy nói đó, cái hành là cái vấn đề mình cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật thì dĩ nhiên phải có thờ Phật, thì cúng dường thường là cúng dường hoa hương, hoa này nọ, tất cả mọi cái đó. Và bất cứ một cái gì mà mình cảm thấy mình quý hóa mình đều có thể cúng dường được. Đều có thể cúng dường được. Và cái vấn đề nếu nói thật đó, con người ta, bởi vì người ta không, thứ nhất người ta không biết ý nghĩa nhân quả, nhân duyên, người ta không biết ý nghĩa tu. Cái sự phát triển tu là để phát triển trí huệ, phát triển cái năng lực thiện. Nhưng mà không có phải là mình nghĩ có một cái nguyên tắc thiện, có một cái ý nghĩa thiện rồi mình cứ vậy mình đem cái con người mình ra mình hành, đem cái tâm phiền não mình hành mà nó thành thiện. Mà cho dù nó có thiện nữa, nó là thiện phiền não, thiện thế gian, nó không phải thiện xuất thế gian. Đấy là chính vì thế cho nên cái gốc thiện của mình á, mình chưa có. Cái gốc thiện của mình chính là cái cúng dường chư Phật, cái mối liên hệ chặt chẽ vào với Phật. Cúng dường mà cúng nhiều chừng nào, cúng dường nhiều chừng nào thì tự nhiên cái tín tâm nó tăng, cái sự liên hệ chặt chẽ nó tăng, cái gốc Phật đó, nó càng thâm nhập trong tâm mình. Phật mới là cái thiện căn của mình, phải lấy Phật làm cái gốc thiện. Cúng dường nhiều chừng nào, liên hệ nhiều chừng nào thì nó đáp ứng đúng với lại cái tinh thần quy y của mình. Và dĩ nhiên mình quy là mình chỉ quy trên hình thức làm lễ thôi, thì nó chưa có phát triển được một cái tinh thần gì đúng hết. Thì trong cái vấn đề mình không đúng được theo như là giới luật, thành ra mình không đắc được cái thiện pháp của quy. Thọ ngũ giới cũng đắc được giới thể, nhưng mà chính ấy, mình tìm được cái nền tảng là ở cái chỗ mình thờ đó. Thờ ngày mình đảnh lễ, mình cung kính, mình cúng dường tất cả những cái đó. Thì đó là cái mà căn bản nhất. Rồi đừng có sợ, tức là mình cũng phải quen dần sao cho cái tâm mình nó không có bị phức tạp đối với nhiều Phật, nhiều Bồ Tát. Mà trái lại mình tập sao quen, cứ nhiều Bồ Tát, nhiều Phật thì mình cảm thấy vui, an lạc chừng này. Nhiều mặt chừng đó, và nhiều cái cũng như nhiều thân hữu, nhiều quyến thuộc, nhiều bằng hữu, nhiều, nghĩa là nhiều chỗ tựa đó. Trái lại mình phải đi đó. Chứ không phải là vào bàn thờ để cái hình Phật Thích Ca như vậy, xung quanh có cái gì quét dọn sạch sẽ, chiêm ngưỡng tự phục mình ấy. Cho thờ như vậy, thờ cái gì rườm rà này nó không có. Mình làm sao cho cái bàn thờ mình nó đẹp theo đúng cái ý mình thích. Thì tất cả những cái đó là cái tâm thức của mình ấy, nó sẽ chú tâm về Phật và nó sẽ bắt đầu nó phát triển. Ngay cả bây giờ thí dụ mình dọn dẹp, mình sắp xếp cho nó sạch sẽ, đó cũng là một cái hành động. Cái hành động nó thông thường nó kêu là vô ký, nhưng mà một khi nó với cái tâm nào, nó với cái tâm mình tin tưởng Phật, cái đối tượng mình dọn dẹp đó, cái bàn thờ Phật ấy, thì hành động nó không phải vô ký nữa, nó trở thành thiện, mà nó thành ra một cái kết quả về sau này của mình. Thí dụ sau này mình, thí dụ như người mà thích vẽ mốt viết thì về sau này mà vẽ một cái áo, cái gì là cũng đều bạc triệu hết á, mà nổi tiếng. Cái tay cái chân mình làm cái gì nó liên hệ với Phật gì, mình những cái điều đó mình phải tin tưởng, cái tâm tưởng mình sắp xếp tất cả những cái đó, cái mình thưởng thức cái gì, thành ra mình phải lấy nơi Phật như vậy mà mình tu. Tất cả những cái đó là tu, chứ mình đừng có tưởng là nó là những cái mà tầm thường. Chính vậy cho nên biết cái cách đó thì cứ tựa vào Phật mà phát triển. Còn nãy nói thì cái vấn đề trong đạo Phật nó có một cái, thành ra mình phải hiểu, mình phải tu theo lối đại thừa. Ví dụ mình tu, người nào tu cũng có một cái tâm tưởng là muốn mình tiến triển, muốn mình phát triển. Mà khi càng muốn thì dĩ nhiên tự nhiên mình đụng chạm, cũng như là mình moi dần ra ở trong tâm thức của mình. Mà mình moi ra càng nhiều mà mình càng muốn bao nhiêu thì mình thấy nó càng nhiều thứ để dọn dẹp. Mình càng muốn dọn dẹp bao nhiêu thì cái tâm mình nó càng muốn mà làm mạnh thêm nữa, cương quyết nữa, tinh tiến nữa, mình nói rõ là vậy. Nhưng mà nó rất phức tạp, thí dụ mình không hiểu rõ vấn đề, mỗi một giai đoạn đó, nó chuẩn bị để nó vượt lên một cái là một giai đoạn mà nghiệp chướng nó đến, nó ngăn trở. Thành ra thí dụ như bây giờ cái vị mà khi mà nói ngay tu theo tiểu thừa, cái vị tu gia hành, trong gia hành nó có bốn giai đoạn. Khi mà từ giai đoạn mà noãn đỉnh đến nhẫn, khi mà đỉnh mà nó sang nhẫn là bắt đầu bị nghiệp chướng. Mình có ba cái chướng, nhưng nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, cái nghiệp chướng xuất hiện lúc đó. Tức là tại vì khi mà mình nhập được vào cái địa vị, cái giai đoạn nhẫn ấy, thì coi như mình thoát hẳn, mình thoát hẳn khỏi tất cả những cái khổ của ác đạo. Tức là nó là một giai đoạn rõ ràng. Chứ chuyển sang một cái giai đoạn rõ ràng ấy, tức là sang một khúc quanh như vậy ấy, thì tất cả những cái nghiệp chướng của mình ấy, nó kéo đến, nó giữ lại, nó kéo, nó giữ, thành ra nó sổ nghiệp, thành ra nó trở ngại. Mà nếu mà gặp Đức Phật, nếu mà này nọ gì gì ấy, thì cái chuyện mình còn có đồng đạo tu gì gì, còn một mình không biết một cái như vậy cũng được. Rồi khi đến bất hoàn, tức là không có sinh lại dục giới nữa, tức là quả sắp sửa lên quả thứ ba đấy. Tức là ở quả nhất lai ấy, mà sắp sửa chuyển sang bất hoàn cái, thì tất cả những cái nghiệp của dục giới của mình á, nó kéo đến. Tại vì khi mà mình lên, mình không sinh dục giới, mình trở bất hoàn quả, thì coi như là không bao giờ mình đụng đến dục giới nữa, thì bao nhiêu cái nghiệp nó đến. Ở trong câu sao luận mới lấy thí dụ là, thí dụ như mình nợ người ta, thấy không? Mình nợ người ta mà mình nợ nhiều lắm, mà tự nhiên mình rục rịch mình dọn nhà đi chỗ khác, thì tất bao nhiêu chủ nhà thế nó đòi chứ, nó phải đòi cho bằng được khác chứ, muốn đi đâu đi. Thành ra lúc đó nó mới xảy nghiệp ra. Đấy, nó xảy ra. Mà cái nghiệp của mình á, thì nó có nhiều nghiệp, thì nó có nhiều loại, nhưng mà trong bên tiểu thừa họ phân ra cái nghiệp mà nó, cái quả nó ngay trong kiếp này, cái nghiệp mà nó quả nó ở kiếp sau, cái nghiệp mà nó ở một kiếp sau nữa không biết, nó rất nhiều. Thì bây giờ trong kiếp này mình còn rất nhiều cái nghiệp mà cái quả nó ở phải mãi quyết kiếp sau ấy. Mà trong cái kiếp này của mình ấy, mình không muốn trở về đây nữa, thì tất cả nó phải kéo đến, nó phải tụ vào, nó đòi trả ngay. Thấy ra cái tu như vậy ấy, một là nó xảy ra đủ thứ chuyện, ngày một Kiền Liên bị đập chết chẳng hạn như vậy. Hai là thân bệnh hoạn đủ thứ đó, nó khổ lắm. Ba là nó rắc rối mọi mặt này, nó gì nó sổ nó như vậy. Mà phải ở trong một cái tăng đoàn như thế nào, có Đức Phật như thế nào, thì lúc bây giờ nó mới duy trì, nó mới giữ được. Thành ra đừng có nghĩ cái chuyện tu là một cái chuyện giản dị, mà nếu mà cứ chỉ lấy cái mẫu mực của con người, cái nghiệp của con người làm cái tiêu chuẩn để tu hành, mình chịu không nổi. Làm sao mà cái năng lực của một cái con người mà vốn dĩ căn bản của nó là tham sân si, nó không đủ tất cả những cái trợ duyên bên ngoài, như có Phật làm thầy cái này nọ gì hết, Phật ngay trước mắt mình, mà nó đòi tu cái lối đó được. Và bây giờ cứ chỉ thấy ngồi thiền, cứ thấy hay vài cái ý nghĩa hay rồi đi đứng lại rồi có vẻ thấy trong người thoải mái. Nhưng mà thoải mái như vậy để làm gì? Không, mình đi uống nước sinh tố nó cũng thoải mái chứ bộ. Còn cái thoải mái mình bao giờ nó giải thoát niết bàn kìa, nó thành A-la-hán thì mình mới theo chứ. Còn bây giờ nếu mà nó chỉ là một cảm giác thôi, thì cớ gì tự nhiên mình phải khổ hạnh để được cái chút cảm giác. Mà tôi thấy mát, thế mà uống nước đá cũng mát hết trơn, cũng đưa vậy chứ bộ. Đấy, nó chính vì vậy cho nên mà mình mà muốn đạt được đúng cái con đường đến niết bàn là không thể được. Tất cả nghiệp đó nó đến nó sẽ đổ. Thành ra mình nghe mình sẽ rất sợ. Ví dụ như sư Đức Minh kể tôi nghe chẳng hạn, ông sư Thái Lan ông tu hành thiền định, cũng nhập thiền định, cần thuốc mê cho mổ, tu vậy á. Mổ mà khi mổ xong rồi thầy ông sư cả ông nói, ông bảo là sở dĩ ông bị chân hay đùi là bởi vì cái nghiệp ông là ông đánh con bò. Mình nghe mình rất sợ, chỉ có một cái nghiệp như thế rồi ông phải mổ như thế. Thì nhưng mà tại vì đó là tu theo cái lối bên tiểu thừa như vậy, tu cái lối dứt nghiệp ngay bây giờ, dứt khoát bây giờ để thoát đi. Thành ra bao nhiêu cái nó đổ đấy.
Mà thầy nói như vậy thì ví dụ như là cái nghiệp đánh con bò nó thế nào cũng phải có cái màn gì mà đổ chứ
không? Tại vì sao vậy? Nếu bây giờ mà mình kéo dài nó ra, nếu bây giờ mình cứ làm một anh lại phè mình kéo dài ra, mình nó có thể nhẹ đi. Tức là cái anh nó có thể kiếp này bị nhiều kiếp yếu vai thôi, chẳng hạn vậy. Nhưng mà bây giờ anh muốn một lúc thì anh phải thành ra bao nạn, nó phải mổ. Đấy. Nó vậy á. Thành ra tu đến đâu, tu có thần thông có gì đi chăng nữa vẫn phải đi mổ, vẫn phải bị cái nghiệp đau. Đó, tức là mình lúc đó, tại vì cái tâm niệm con người nó chỉ thấy lấy cái lực, cái năng lực mà nó tạo nên cái con người của mình á, gọi là một con người, có những cái tình cảm của con người, có những suy nghĩ con người, lấy cái đó ra để tu thành đạo. Thành ra nó căng thẳng vô cùng, nó mệt kia lắm, nó rất là mà thành Phật thành không được, chịu thua mà hết sức thành A-la-hán. Mà đó là không chắc gì A-la-hán thế nào, nhiều khi tu đà hoàn tu đà hàm thôi không chắc gì hết đó. Đó, mà mình biết như vậy đó. Thành ra nếu mà đi con đường thành Phật thì nó phải khác, nó không có cái chuyện nói mà không có tha lực, mà càng tha lực thì mình càng thích thú. Tại sao cứ muốn là Robinson Crusoe không à? Sao cứ muốn ở trên hoang đảo của mình, cái gì cũng làm lấy, cái gì cũng sống lấy hết. Thành ra dĩ nhiên mình càng có nhiều thầy hay bạn tốt, mình càng có gì, cái đó càng là cái hạnh phúc của mình. Thành ra chính vì vậy nên mình đã theo Đại Thừa, cái đối tượng, cái mục tiêu nó rất khó là thành Phật, nhưng mà làm được thì mình phải biết cách như vậy. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải phân cái pháp Tiểu Thừa và Đại Thừa cho nó rõ ở cái chỗ đó. Còn trên cái lý thuyết, ở trên cái tính chất thanh tịnh hay gì nó có thể hoàn toàn đồng ý với nhau, đó là một nha. Nhưng trên cái phương diện đó, phương diện mà thực hành, phương diện mà nhận định đời sống con người, cái lối thực hành đó, cái đó mình phải phân rõ thì mình mới đi đúng cái con đường Đại Thừa được. Và lúc đó mình mới thấy rằng nó càng hễ mà cái lực thiện của mình nó phát triển bao nhiêu á, cái lực, cái tâm thể của mình mà sau khi mà mình sinh ra nhiều, trong nhiều kiếp mà mình ở nhiều quốc độ của chư Phật, mình đã gặp rất nhiều đại Bồ Tát, mình chứng được tất cả những cái pháp mà mình chứng kiến đó, cũng như là mình thâm nhập, mình tín tâm rồi đó, thì tự nhiên lúc bây giờ mình, khi mà mình về lại, mình trở lại cái kiếp con người cõi Nam Thiện Bộ Châu này, nó tự nhiên mình tu nó cũng nhẹ nhàng. Mà tự nhiên những cái sự chịu đựng khổ hạnh gì của cái kiếp sống này này mình cũng đều chịu được, không có một cái gì gọi là mình cảm thấy như là phiền não hết đó. Thành ra mình tu được. Còn nếu mà mình không có đi như vậy, mình không có dựa vào cái lực Phật như thế, mà mình cứ là cái thằng người này thôi, kiếp nào cũng sinh là con người, mà cái đó đã là khó rồi. Ở chung với lại toàn là những cái con người cái kỳ khác, không cứ đụng chạm nhau tứ tung như vậy, dĩ nhiên nó khó. Tâm mình nó bị phiền não, bây giờ mình chịu đựng một cái khổ hạnh nào đó, cái cảm giác cộng với cái phiền não của mình, chịu không nổi, không có cách gì mình chịu. Thành ra nếu mình không mở tâm Đại Thừa ra, không tu lý do vậy. Đem công đức này hả?
Nguyện đem công